Việt Nam tuyên bố tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN. Khẳng định của Việt Nam được đưa ra thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào ngày 22 tháng 8, giữa lúc tình hình ở Biển Đông tiếp tục gia tăng căng thẳng sau khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng nói trong buổi họp báo thường kỳ hôm 22 tháng 8. Theo thông tin chúng tôi được biết, cuộc diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 9 năm 2019. Đây là hoạt động được tiến hành theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam sẽ tham gia cuộc diễn tập này. Khẳng định của Hà Nội được đưa ra sau hơn một tuần, Bắc Kinh đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8, quay trở lại khu vực bãi Tư Chính, một động thái được cho là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền và chứng minh rằng Bắc Kinh có thể ngang nhiên hành động mà không sợ bị trừng phạt, theo giáo sư Carter của Học viện Quốc phòng Australia. Trong văn bản cập nhật tình hình và các biện pháp đấu tranh của Việt Nam đối với động thái thách thức của Trung Quốc, người đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 22 tháng 8 lặp lại các phát ngôn trước đây, nói rằng nhóm tàu Hải Dương 8 tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Trong khi một số chuyên gia lo ngại về khả năng xảy ra xung đột vũ trang cao trong khu vực nếu Trung Quốc tiếp tục lớn tới, thì giáo sư Carter cho rằng ngoài những phản đối về ngoại giao, Việt Nam nên kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế, chủ động đưa vấn đề ra các cuộc họp đa phương quốc tế và phải duy trì sự hiện diện thường trực của lực lượng cảnh sát biển ở khu vực quanh bãi Tư Chính. Việt Nam cần vận động các thành viên ASEAN, đặc biệt là Philippines và Malaysia, để tạo thành một thách thức chính trị và ngoại giao đối với Trung Quốc, vẫn theo giáo sư Carter. Giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia cũng cho rằng việc tham khảo ý kiến các thành viên trong cộng đồng quốc tế để có hành động chung cũng là một cách mà Hà Nội có thể làm để áp lực Bắc Kinh phải rút tàu thăm dò ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói rằng Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền hợp pháp của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Theo Bangkok Post, cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Hoa Kỳ và ASEAN với sự có mặt của ít nhất là 8 tàu và máy bay sẽ diễn ra trong 5 ngày tại căn cứ hải quân Satahip của tỉnh Chonburi, Thái Lan và kéo dài tới mũi Cà Mau của Việt Nam. Mục tiêu của cuộc diễn tập, theo hãng tin Thái, là một phần trong chính sách cân bằng ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông. Tham gia diễn tập là khu trục hạm 7 thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ, vốn là tàu thường xuyên tham gia vào các cuộc triển khai luân phiên trong khu vực Đông Nam Á.
Với sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, các đặc vụ của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ngày 15 tháng 8 đã bắt được Christopher Edwin Day, nghi phạm chuyên dụ dỗ trẻ em vị thành niên ở Mỹ cũng như nhiều nước khác trong đó có Việt Nam để quan hệ tình dục. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Brittenbrink cho biết như trên vào ngày 22 tháng 8. Ông Brittenbrink nói, cuộc điều tra này cho thấy chính phủ Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác cùng nhau nhằm đảm bảo không có vùng đất nào an toàn trên thế giới cho những kẻ phạm tội ác kinh tởm đối với trẻ em. Hoạt động điều tra chung này nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới. Ông nói thêm, Cổng thông tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, nghi phạm Christopher Edwin Day, 49 tuổi, là công dân thành phố San Petersburg thuộc bang Florida. Theo cáo trạng, vào ngày 9 tháng 3 năm 2015 và ngày 23 tháng 2 năm 2016, người này đã di chuyển đến nhiều bang của Mỹ cũng như nước ngoài với mục đích thực hiện các hoạt động tình dục trái phép. Ngoài ra, ít nhất là từ tháng 12 năm 2014, người này được cho là đã âm mưu sử dụng các thiết bị điện tử để dụ dỗ hai trẻ vị thành niên người Việt Nam tham gia vào hoạt động tình dục trái pháp luật. Cơ quan điều tra an ninh nội địa thuộc Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra vụ án này. Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ điều tra vụ án này ở nước ngoài, thông báo cho biết thêm. Vụ án này được đưa ra ánh sáng như một phần của dự án bảo vệ an toàn cho trẻ em, một sáng kiến do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào tháng 5 2006 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Theo sáng kiến này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác thực thi pháp luật quốc tế trên khắp thế giới bắt giữ nghi phạm tham gia vào các hoạt động tội phạm.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vừa dẫn phái đoàn Việt Nam sang Vatican để tham dự cuộc họp lần thứ 8 với đại diện Tòa Thánh trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, theo văn phòng báo chí của Tòa Thánh. Cuộc họp được thực hiện theo thỏa thuận trước đây và mục đích của cuộc họp là để phát triển và đào sâu quan hệ song phương, đặc biệt là sẽ bàn thảo về một số khía cạnh của đời sống giáo hội Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan đến vị trí và nhiệm vụ của đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam và chuyến thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, dự kiến trong tương lai gần. Thông cáo của văn phòng phụ trách báo chí của Vatican nói, đứng đầu nhóm làm việc của Vatican là Đức ông Antoine Camilleri, 48 tuổi, Thứ trưởng Ngoại giao được Tòa Thánh bổ nhiệm vào năm 2013. Mặc dù là quốc gia có số lượng giáo dân Công giáo cao trong khu vực châu Á, nhưng Việt Nam và Vatican chưa bao giờ thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức. Cơ quan đại diện cao nhất của Tòa Thánh ở Việt Nam là Tòa Khâm Sứ, cũng chỉ tồn tại cho đến năm 1975. Chuyến thăm của Hồng Y Echegaray đến Việt Nam vào tháng 11 năm 1990 đã chính thức đánh dấu việc nối lại các tiếp xúc giữa Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam. Kể từ đó, hai bên bắt đầu cử đại diện để thực hiện các chuyến viếng thăm hàng năm. Năm 2009, hai bên đã thỏa thuận thiết lập nhóm làm việc chung, còn gọi là nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, để trao đổi về các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam và phát triển mối quan hệ, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Đây là cuộc họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung. Lần gần đây nhất là vòng 7 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái và kết thúc bằng thông báo của hai bên rằng sẽ có đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tại cuộc họp lần này, hai bên đã thống nhất các nguyên tắc và nội dung cơ bản liên quan đến quy chế hoạt động của đặc phái viên thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, theo VNA. Hà Nội mới chỉ cho phép Vatican có đại diện không thường trú tại Việt Nam kể từ năm 2011. Hiện chức vụ này do Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm nhiệm.